Y Tiên Thiểu, chương 1575, Thất La Giới, 1, góc truyện audio.com. Hơn nữa không chỉ có Khổng Bạch Huyên khẩn trương, cho dù là Tang Thiên cũng sợ hãi, tùy qua đã cảm thấy thần niệm của Tang Thiên. Tùy lão đệ, tình huống không ổn a hát, cha mẹ nó, hôm nay bên trên vì sao nhiều ma vật như thế? Chúng ta có thể gánh nổi không? Chỉ sợ là gánh không được, tùy qua nói, cho nên ta không có ý định gánh, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, Tang Thiên sợ hãi nói. Chuyện này không thể được, nếu ngươi rút lui, nhiều người chúng ta tất cả đều chết. Lão đệ tính toán ta cầu ngươi, chúng ta cho dù phải chết tốt xấu gì cũng phải oanh oanh liệt liệt được không? Không có nghiêm trọng như vậy, tùy qua nói, thời gian không nhiều lắm ta nói ngắn gọn chúng ta lập tức dọn nhà. Dọn nhà, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Tang Thiên khó hiểu hỏi. Tùy qua vốn định đưa ra lựa chọn, nhưng thời điểm này đại quân ma vật trên bầu trời đã hành động, tùy qua biết không có thời gian giải thích đành phải dùng thần niệm thông chi tất cả mọi người, sau đó cuốn mọi người vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó tùy qua cũng lười quản nhiều như vậy, trực tiếp đâm vào một cánh cửa gần Thiên Quỹ. Thời điểm tùy qua đâm vào trong cánh cửa, đại quân mấy ngàn vạn con ma vật đang bắt đầu tiến vào thế giới loài người. Mà tùy qua cũng không quản nhiều như thế, hắn duy nhất có thể làm chính là mang Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông và Long Đằng cùng thành thị cuốn vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó mang theo mọi người tạm thời rời khỏi thế giới nhân loại. Tùy qua cũng không biết hắn lựa chọn rời bỏ thế giới này là không tốt bởi vì thời gian quá vội vàng, mà đại quân ma vật tới quá nhanh, mặt khác hắn thu 10 thành thị vào trong Hồng Mông Thạch thì lập tức cảm giác được linh khí trong Hồng Mông Thạch đang yếu bớt nhanh chóng, mà lại linh khí dần dần yếu đi nhanh hơn tưởng tượng của hắn, cho nên tùy qua không có quá nhiều thời gian cân nhắc cùng lựa chọn, chỉ có thể chọn một cơ hội mà thôi. Dù sao trước đó xuất hiện hơn cả ngàn cánh cửa thế giới, có lẽ đều là thế giới tương đối yếu kém mà thôi. Đúng vậy, chỉ là tương đối yếu kém mà thôi. Nhưng mà lực lượng của bất cứ thế giới nào cũng có thể diệt tận gốc thế giới nhân loại, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Tùy qua cũng không biết vì cái gì mà thế giới nhân loại yếu như thế, nhưng sự thật chính là như thế, hắn cũng không thể tránh được. Tùy tiến vào thế giới không biết tên, nhưng mà tùy qua có thể cảm giác được thế giới này lớn hơn địa cầu nhiều lắm, hơn nữa linh khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Nhưng mà tùy qua chỉ cần triển khai thần niệm, lập tức cũng cảm giác được có một ít thần niệm cường hoành đang dò xét hắn, chuyện này làm cho tùy qua không thể không tạm thời thu liễm toàn bộ thần niệm của mình, giống như một khối thiên thạch rơi xuống thế giới không biết tên. Nhưng mà tùy qua rơi xuống cũng cân nhắc qua, hắn là lựa chọn nơi người ở cực kỳ thưa thớt. Nơi này cực kỳ rét lạnh, mà nó lại nằm trong khu vực núi cao, tùy qua sau khi tới đây, lập tức vô thanh vô tức chạm đất trên một bình nguyên, sau đó bắt đầu mang thành thị và người trong Hồng Mông Thạch thả ra ngoài, trận pháp liên thông phòng ngự cũng mở ra. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, linh khí trong Hồng Mông Thạch tiêu hao quá nhanh. Hàng tỷ người ở một nơi, bọn họ hô hấp linh khí và thải ra chọc khí, hơn nữa nhiều người như vậy, số lượng quá khủng khiếp, sinh ra những chọc khí này, chỉ có thể dựa. Góc truyện audio.com vào linh thảo hấp thu và luyện hóa mà thôi, huống chi những người này còn phải ăn uống nữa, phá hư linh khí trong Hồng Mông Thạch là cực kỳ nghiêm trọng, nếu để cho nhiều người vẫn ở lại bên trong, không qua mấy ngày linh khí trong Hồng Mông Thạch của tùy qua sẽ bị phá hư. Cho nên sau khi an trí những người này, tùy qua lập tức bắt đầu tinh lọc linh khí trong Hồng Mông Thạch hơn nữa còn đầy tạp chất và uế vật ra khỏi không gian Hồng Mông Thạch, sau đó bắt đầu khôi phục nguyên khí. Đồng thời tùy qua phát thần niệm ra, bảo tu sĩ trong thành thị không nên vội vàng ra ngoài, bởi vì nơi này là thế giới lạ lẫm không biết từ loại nào trình độ nào đó mà nói, chuyện tùy qua hiện tại đang làm là nhập cư trái phép. Nếu là nhập cư trái phép, đương nhiên phải cẩn thận rồi. Tùy qua hiện tại còn không biết đây là thế giới nào, nhưng mà mới vừa gia nhập nơi này, cảm ứng được mấy đạo thần niệm cường hoành, chuyện này nói rõ thế giới này có cường giả. Nếu như dẫn xuất những cường giả này, nếu bọn họ hợp nhau tấn công, vậy tùy qua chỉ có thể nhanh chóng dọn nhà. Thời điểm tùy qua vội vàng khôi phục nguyên khí, Trúc Vấn Quân mang người hoàn thiện trận pháp, hơn nữa còn bắt đầu che giấu khu vực này. Loại thủ đoạn này còn là đạo pháp, tuy không tránh khỏi cường giả thị sát nhưng ít ra có thể đã lừa gạt một ít người tuần tra tu vị thấp. Tùy qua mang nhiều người nhập cư trái phép tiến vào đây, tu sĩ trong thế giới này sẽ tiến hành tìm kiếm bọn họ. Chuyện điều tra tin tức tùy qua giao cho Khổng Bạch Huyên. Thời điểm tùy qua bắt đầu khôi phục nguyên khí, Khổng Bạch Huyên đã rời khỏi đi điều tra bốn phía. Đầu tiên Khổng Bạch Huyên là một trong những người có tu vị cao nhất trong những người ở đâu, trừ trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông Ngũ Gia, không có ai vượt qua nàng được. Huống chi nếu như Khổng Bạch Huyên vận dụng ngũ sắc thần quang thì cho dù năm trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Ngũ sắc thần quang của nàng uy lực thật sự quá cường đại, ngũ sắc thần quang vừa ra có thể cuốn lấy pháp bảo của đối thủ, thậm chí là cuốn đối thủ đi. Mặt khác Khổng Bạch Huyên cũng cực kỳ am hiểu che giấu bản thân, chuyện này có quan hệ tới lai lịch của nàng. Khổng Bạch Huyên là Khổng Tước Minh Vương Hoa tu luyện thành tiên thảo. Với tư cách thượng phẩm tiên thảo, Khổng Bạch Huyên đã từng bị vô số cường giả đuổi giết qua, bởi vì nếu cầm nàng đi luyện chế đan dược sẽ có hiệu quả rất tốt, cho nên vì tránh né những người này đuổi giết, Khổng Bạch Huyên tự nhiên là phải học cách ẩn nấp thân hình. Dần dà, Khổng Bạch Huyên ẩn núp đã đạt tới cảnh giới cực cao. Còn nữa, với tư cách tiên thảo, Khổng Bạch Huyên cũng có thể hóa thân thành cỏ cây, che giấu thân hình, loại năng lực này hơi tương tự với tùy qua. Tóm lại ở phương diện tiềm hành, Khổng Bạch Huyên thật sự có bản lĩnh, nếu không lúc trước nàng cũng không thể thành công lẻn vào trong Côn Lôn Tông. Sau khi tùy qua khôi phục nguyên khí, Khổng Bạch Huyên cũng quay về Minh Kiếm Sơn Mạch. Hơn nữa Khổng Bạch Huyên mang theo mấy tu sĩ của thế giới này. Sở dĩ lúc trước không có xác định được có phải là tu sĩ hay không, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào chúng quá yếu. Mấy tu sĩ này cao nhất chỉ cao hơn 1 mét, thân cao tương đương trẻ em trong thế giới loài người. Tu sĩ như vậy thật sự rất khó trở thành tu sĩ chân chính. Nhưng mà trừ thân cao ra, chúng không khác nhân loại quá lớn, có lẽ chỉ khác nhau về. Góc truyện audio.com, hình thể mà thôi, cách chương.